một cái thuốc mà uống ba trứng, người hấp hối uống vô cũng mạnh thì thuốc đó phải mạnh. Còn cái thuốc mà mới bệnh sơ sơ uống vô khỏi liền thì thuốc đó là yếu. Đấy, thuốc này dành cho những kẻ bệnh sơ sơ, tại vì bệnh nặng uống không đủ đâu. Bệnh nặng uống vô thôi, cũng giống như những cái pháp mà cho những người căn cơ cao á, đụng vô chút ta thì giải thoát, thì những pháp đó đương nhiên là cái liều lượng phải nhẹ, còn pháp này là cực mạnh rồi. Đấy, nên là pháp môn niệm Phật mà thời này mà cũng giải thoát là hết thuốc nhất trình đây rồi. Thuốc này là thuốc cuối cùng. Và thuốc này mà không hữu hiệu nữa là thôi, nó chỉ có nước là đúng là nhất xiển đề, bệnh hết thuốc chữa. Đấy, thành thế mới thấy là nếu mà bảo là một cái phương dược mà vi diệu mà hữu hiệu mà phổ cập thì đó pháp môn niệm Phật. Như tôi đề cập, dễ được mà khó mất. Tại vì dễ được lắm, chuyên dễ ở ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, 2 giây đồng hồ là xong ngay pháp môn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, Đức Phật A Di Đà chuyên một phát độ cứu khổ chúng sinh, cứu độ chúng sinh. A Di Đà Phật, nghĩ đến Đức Phật đi, A Di Đà Phật, niệm đến Đức Phật đi, A Di Đà Phật. Khi nghĩ đến A Di Đà Phật thì nghĩ đến Đức Phật hiện trong đầu. Có niệm nào tối thượng hơn là niệm Phật ở trong đầu mình, khi một cái niệm lóe lên. Còn niệm nào cao cả hơn nữa là khi hình ảnh Đức Phật hiện lên. Còn giờ mình ngồi tham thiền quán tưởng, quán một hồi tẩu hòa nhập ma nữa, quán đổi thấy mình muốn tranh với Đức Phật nữa, muốn tranh với Đức Phật nữa, cho nên mới bị dễ tự xưng mình là tổ, là Phật, rồi mới bôi bác chư Phật, tự cho mình là Phật đạo sư, mới thành ma là do như vậy. Còn cái niệm Phật thì cái niệm nó là tối thượng, và cái niệm quy y với Đức Phật. Quy y với Đức Phật cho nên tâm thì nghĩ đến Đức Phật, thân thì cầu về với xứ Phật. Tức là thân thì nghĩ tới cái y báo của chư Phật, tâm thì tưởng tới cái chính báo của Đức Phật. Và cứ như vậy mà thân duyên và cận duyên lâu ngày lâu tháng thì cái chính báo của Đức Phật kết hợp với chính báo của mình, tức là chính báo của Đức Phật là chính Phật thành cái tâm của mình, và y báo của Đức Phật kết hợp với lại cái thân này của mình, cho nên thân này của mình cảnh giới nó, cái y báo trùng hợp với Đức Phật, cho nên mình có thể nói là tự duy tâm tịnh độ đó, tự tính Di Đà. Thì tại vì cái tâm của mình đó là về phần chính báo, cái thân này về phần y báo, cho nên cái tâm đó là hướng đến Đức Phật, tưởng đến Phật, niệm Phật, cho nên cái chính báo của mình là Phật. Thân này là quốc độ của chư Phật, cho nên y báo của Đức Phật đó là thân này, hay thân này là y báo của Đức Phật. Đó. Và tu như thế không có tẩu hòa nhập ma, mà đúng nghĩa là quy y với Đức Phật. Mà pháp đó thì dễ mà khó mất, tại vì lúc sắp chết không có mất, lúc sắp chết còn đủ năng lực để mà nghĩ tới. Nhưng mà tham thiền hay nhập định hay tư duy phân biệt, lúc mạnh mới suy nghĩ phân biệt được, lúc mà yếu ngất ngư rồi, ý thức của mình nó sắp ngưng hoạt động rồi, bởi vì thân nghiệp khẩu nghiệp bắt đầu ngưng hoạt động, nó nói không được nữa, đi không được nữa. Ý nghiệp là cái cuối cùng của cái ngã chấp này ngưng hoạt động. Mà khi cả ba nghiệp nó ngưng hoạt động á, thì là cái thân này hết nhân duyên và nó chết. Và mình thấy rõ ràng là mọi sự nó nhân duyên thôi, thế giới này vẫn tiếp tục, nhưng mà nó cái người chết đó là hết nhân duyên với lại những cái gì hiện tại và tương lai, cho nên nó phải xoay đi một cái y báo khác. Và những cái người còn những cái nhân duyên đó thì nó tiếp tục. Thế nên khi nhân duyên nó hết thì ba nghiệp nó ngưng hoạt động, thì cái thân nghiệp nó ngưng, khẩu nghiệp nó ngưng, và ý nghiệp nó ngưng. Và ý nghiệp khi nào cũng là cái cuối cùng để ngưng. Và khi ý nghiệp nó sắp sửa ngưng, nó yếu, thì nó đâu có đủ cái khả năng để mà nghĩ nhớ thì tới pháp gì nữa, trừ những người giác ngộ. Mình nhớ như vậy, trừ những người tu chứng có trí tuệ cao siêu, giác ngộ, chuyển thức thành trí rồi đó, thì những cái người đó cái ý thức không thành vấn đề nữa đó. Bởi vì pháp với họ nó thành một rồi, nó thành trí rồi. Nhưng mà những người mà chưa giác ngộ, tức là hiện đời những giải thoát, thì tất nhiên những người đó đó, khi đó ý thức nó yếu ớt thì làm sao đủ cái khả năng để mà suy nghĩ, để mà phân biệt. Lúc đó chỉ có khả năng mà tưởng được đến Đức Phật là giỏi rồi. Mà muốn tưởng đến Đức Phật thì trong cái quá khứ phải có niệm Phật, phải có tu, phải có kính ngưỡng chư Phật, phải có kính ngưỡng cảnh giới của chư Phật. Thì bây giờ nghe lọt vào tai câu Nam Mô A Di Đà Phật thì trong một cơn đau của thân của tâm thì cái hình ảnh Đức Phật nó hiện lên, thì như vậy cái tâm mới được thư thái, Mà khi cái tâm nó thư thái thì cái đau của thể xác mình không chế được. Cái đau của thân xác mình không khống chế được là khi mình lo, mình sợ thì cái đau nó tăng. Nếu mình bình thản thì cái đau nó giảm hay nó diệt. Và khi như vậy thì bắt đầu cái ý nghiệp của mình, nó bắt đầu cái ý nghiệp, cái khẩu nghiệp của mình, cái thân nghiệp của mình, cái lần cuối cùng là nó hướng đến chư Phật. Nó hướng đến cảnh giới đó, cái ý tưởng nó hướng đến, cho nên cái ý nghiệp của nó mới dẫn tất cả những cái nghiệp khác đi gá, tức là đi thác sinh đó, đi gá vào ba cái nghiệp mới. Ba cái nghiệp đó trong cái hoàn cảnh nói trên, tức là thân khẩu ý là một cái thân mới ở nơi cái cảnh giới có chư Phật như vậy. Cho nên cái tu cái pháp đó nó thì dễ tu, nhưng mà cuối cuộc đời thì nó khó mất lắm. Mình chết rồi nó thì cái niệm của mình nó mới tan, nhưng mà thực sự nó không tan, nó còn kéo dài trong quá khứ, trong vị lai. Xin lỗi. Thế thì còn những cái pháp môn khác, nó ví dụ về trong đời mình tu, nhưng mà đến lúc cuối cùng mình dụng công được gọi là mất thì khó tu lắm, nhưng mà dễ mất lắm. Bệnh một chút là công phu nó mất. Nè, bệnh trước công phu nó mất, còn niệm Phật đó công phu nó không mất. Bây giờ niệm Phật mà mình có bị tai nạn nào đó, mất tay mất chân, công phu niệm Phật cũng mất. Nhưng mà tham thiền nó mất. Tham thiền mà bây giờ mình mất hết chân rồi làm sao tham? Ngồi bán già suốt đời ấy. Mà bán già mình cũng thành hàng ma hay là kiếp tường tọa nữa. Thì công phu của mình nó mất. Nhưng mà rồi hay là lúc bệnh nặng lên, công phu nó mất. Rồi nằm á, nằm bệnh nằm ngồi dậy không nổi, làm sao mà tham thiền? Rồi ý thức của mình nó yếu xìu, tạng thức nó hiện khởi, làm sao tham thiền? Đến công phu nó mất. Đến tu thì khó, được thì khó, mà mất thì dễ. Nhưng mà pháp môn niệm Phật thì được rất dễ, mà mất thì rất khó. Và dễ nhớ, cho nên kinh điển nói là đạo Phật mất từ từ, cái mất cuối cùng là A Di Đà Phật. Khi A Di Đà Phật mất là Phật pháp bị diệt. Thì mình thấy ngay, mình sống bây giờ mình đi mình quan sát người chết, mình thấy vậy. Người chết, người sắp chết, trong lúc họ còn khỏe học bao nhiêu pháp môn, nhưng mà lúc mà họ suy yếu sắp chết thì pháp môn mất hết, bay hết. Nhưng mà cái niệm A Di Đà là cuối cùng để bay. Chỉ còn nhớ được như vậy thôi. Cho nên pháp môn nó vi diệu. Pháp môn nó có thể giúp cho mình ngay hiện tại khống chế được tất cả những cái gì tham sân si của mình, hay là âu lo phiền não của mình, mà trong tương lai cũng khống chế được ngay cả đến giờ phút cuối cùng lâm chung. Mà những pháp môn khác vô hiệu, những pháp môn khác bó tay đứng xa xa ngồi nhìn mình thôi, không có giúp gì được mình hết. Nhưng mà pháp môn niệm Phật thì luôn luôn ở ngay bên cạnh mình, ủng hộ và giúp đỡ. Cho nên phải biết rằng là tuy nó là cái căn cơ đó đấy, thế nhưng mà phải biết nó là một cái liều thuốc hết sức là mạnh mẽ. Cho nên chính vì vậy pháp của chư Phật cũng bình đẳng, chư Phật cũng bình đẳng. Nhưng mà vì chúng sinh hay phân biệt, cái tâm phân biệt của chúng sinh nó không bao giờ nó ngừng phân biệt, cho nên cái gì cũng là đối tượng để phân biệt. Mới đầu hết mình đối tượng có hai thì mình phân biệt, mình so đo, thích cái này bỏ cái kia. Rồi khi thích cái này rồi thì cái này trở thành một đối tượng phân biệt duy nhất, thì ở đối tượng phân biệt duy nhất đó mình lại nảy sinh nó làm hai ý kiến nữa, là thương và ghét nữa đó. Cho nên rốt cuộc thì cái gì mình cũng có cái không hài lòng ở trong. Cho nên như vậy mình thấy cái tất cả các pháp hữu vi Đức Phật chê trách, Đức Phật nói là không viên mãn, không rút ráo. Bởi vì giờ mình cầu cái hạnh phúc nào tối thắng của pháp hữu vi này đi, nhưng mà Đức Phật đã nói hữu vi pháp các lạc, pháp của hữu vi á đều từ khổ pháp nó thành. Cho nên được cái lạc này ở thế gian, nó là phải chịu cái khổ ở thế gian, mà cái khổ ngay chính cái lạc nó sinh cái khổ. Đã. Nếu mà mình tinh ý mà ngồi mà thiền định đi, chỉ quán thì mình ngồi mình quan sát sát tất cả các pháp, thì quả tình như vậy đó, pháp nào nó cũng đem đến cho mình một cái lợi mà cũng đem đến cho mình cái hại, hay đem đến cho mình một cái khổ mà đem đến cho mình một cái lạc. Đã. Cái lạc nào nó cũng là một cái lo. Cái lo nào nó cũng có thể trở thành một cái hay cho mình, một cái phỉ lạc đó cho mình. Cho nên từ cái này nó sinh cái nọ, từ cái nọ nó sinh cái kia, mà hai cái nó ngược nhau như vậy, mà nó là chính là nhau. Mà khi nó lại chính là nhau á, thì nay nó thế này, mai nó thế kia. Cho nên gọi vô thường, cho nên gọi là không rút ráo. Không rút ráo có nghĩa là không một cái lạc nào của hữu vi pháp mà lại lạc mãi không khổ. Không bao giờ có hết. Và ở thế gian này nó, ở các pháp hữu vi nó không có an, không có lạc. Tại vì mình chỉ an và lạc khi nào giải thoát cho mình và cho chúng sinh. Làm sao mình lạc được? Lạc có nghĩa như thế nào? Bây giờ mình lạc, mà cái người thân của mình không lạc, mình có lạc được không? Khó quá, không lạc được đâu. Bây giờ mình bảo là trời ơi, cái niềm lạc của tôi, niềm sung sướng của tôi là tôi thoát nạn. Nhưng mà khoan đã, cái lạc đó tôi nó sẽ không có viên mãn và thành tựu nếu người thân của tôi không thoát. Tức trong một cái tai nạn xe hơi rơi xuống núi chẳng hạn, cái niềm lạc của tôi là tôi thoát nạn, nhưng mà niềm bất lạc của tôi là người thân đi cùng với tôi phải bỏ mạng, thì tôi có lạc nổi không? Đó. Cho nên như vậy thì mình cũng phải hiểu rằng là làm sao có cái trường hợp mà mình có thể lạc một mình khơi khơi ở thế gian này, hay mình có thể an như cái tuần trước mà tôi ví dụ vậy đó. Muốn an là phải an hết thiên hạ, muốn lạc phải lạc hết thiên hạ, bắt buộc. Cho nên mới phải tự an lạc cho mình, phải an lạc cho người. Mà muốn an lạc cho một người nào đó thì phải an lạc cho hết thảy chúng sinh. Nó bắt buộc phải như vậy. Cho nên cái nguyện mà thành Phật nó không thể ly được cái nguyện mà là độ tận chúng sinh, tức là làm an lạc cho hết thảy chúng sinh, nó không thể lìa được. Mà đó là chưa kể rằng là cái khổ hôm nay nó sẽ đem đến cái vui cho ngày mai, cái vui của ngày mai nó sẽ đem đến cái khổ cho ngày mốt. Cái được của hôm nay là cái thất của ngày mai. Tâm có thể mình có nỗi buồn của hôm nay ghê lắm, mình buồn chỉ vì hôm qua hay là trong quá khứ mình được, vì trong quá khứ mình được hôm nay mình mới mất mình mới buồn. Thì cái cuộc đời nó cứ như thế hoài à, thì có được mới, cái mất nó mới thành tựu, còn không được bao giờ thì cái mất đâu có. Cho nên nó luôn luôn như vậy. Cũng như cái tử nó chỉ thành khi nào cái sinh nó hiện hữu. Còn cái sinh nó không hiện hữu thì lấy gì cái tử thành tựu? Nếu mà cái sinh nó ngừng thì cái tử nó cũng ngừng, cái tử nó cũng không thành được. Cho nên cái tử phải biết, cái tử nó chỉ thành tựu khi cái sinh có mặt. Và mình thấy rõ ràng như vậy. Cũng như là cái cũ nó chỉ thành tựu khi nào cái mới nó có. Còn cái mới mà không có thành hình thì làm gì mà có cái cũ được. Như vậy thì Đức Phật bảo rằng là nó là không phải là hai như người ta thường phân biệt và suy nghĩ, mà nó là một. Mà chính vì nó là một cho nên phải biết nó là không viên mãn. Cho nên nắm cái này, đã nắm nó là phải nắm cả hai. Đó là câu chuyện ngụ ngôn hồi xưa tôi kể, câu chuyện mà phúc thần với họa thần thôi mà. Đã. Phúc thần họa thần hay nhiều cái câu chuyện khác mà mình nghe mình có thể chiêm nghiệm được những cái lẽ vô thường của hữu vi pháp, như cái chuyện mộng á, hay là chẳng hạn như rằng là chuyện tai ông thất mã, nó ví dụ như vậy, vân vân, vô số mà những cái câu chuyện nó rất là thực tế ở cuộc đời, và nó điều chỉ cho cái lẽ vô thường của các pháp. Vô thường nó chỉ nói vô thường có nghĩa là một cái sự biến đổi từ cái này sang cái nọ mà hai cái đó nó đối chọi với nhau, chứ vô thường không có một cái nghĩa rằng là đoạn, tức là mất hẳn. Mà vô thường có nghĩa là biến đổi, và biến đổi từ cái này trở thành cái mâu thuẫn với chính nó. Đó là nghĩa cột trụ của vô thường. Chứ vô thường không có nghĩa là mất hẳn. Vô thường có nghĩa là hôm nay có, mai mất, mai không, đó là vô thường. Mà vô thường nó chính là nó cứ biến đổi không dừng, từ đang không thành có, đang có thành không. Nó cứ như vậy mà nó luân chuyển không dừng, thì nó mới là thành ý nghĩa của cái chữ vô thường. Và chính vì như vậy mình biết khi Đức Phật đã gọi các pháp vô thường như vậy thì các pháp đó dĩ nhiên là không viên mãn, không cứu cánh, không hoàn hảo. Mà các pháp đó đã không cứu cánh, không hoàn hảo thì cái người nào mà cứ bám víu được các pháp đó dĩ nhiên thì nó không bao giờ được hài lòng, được viên mãn. Dĩ nhiên người đó là luôn luôn phải có, đã không có hài lòng thì là đương nhiên phải có đau khổ, phải có bất mãn ý. Tức là phải có đau khổ mà phải có lo âu. Lo âu là bởi vì các pháp nó không ngừng biến đổi, và khi mình thấy pháp nào nó cũng nằm trong bốn tướng sinh trụ dị diệt, và khi mình thấy nó đang còn dị là mình thay đổi, là mình lo ghê lắm, là tự nhiên mình sinh tâm lo. Mình thấy là chà, cái tình trạng nó đang còn thay đổi, nó đang còn biến đổi, nó đang còn diệt dần, là tự nhiên mình ưu tư, mình lo âu ghê lắm. Cho nên trong cái thế gian này không thể nào không có lo âu hay khổ não. Nên như vậy thì chỉ có một cái tri kiến, là cái tri kiến thấy được thực tướng, thì cái tri kiến đó mới chấm dứt lo âu. Cho nên Đức Phật mới đem đến cái sự an lạc cho mình và cho mọi người bằng cách là chứng cho được cái tri kiến nói trên, và chỉ bày chúng sinh cho được cái tri kiến nói trên. Cái tri kiến đó là cái trí tuệ. của chư Phật là cái trí tuệ thấy được thực tướng. Nó cả thấy được thực tướng các pháp hữu vi. Thì mình cứ theo đúng theo trong kinh đi, tức là bây giờ kinh nói cái trước quan điểm trước nhất đó, là mình phải thấy, hay là cái trí kiến nó gọi là trí kiến không thấy được tứ đế. Đó. Theo cái định nghĩa mà nguyên thủy nhất là cái trí kiến không thấy được tứ đế là gọi là vô minh. Cái trí kiến thấy được tứ đế đó, thì gọi rằng là trí tuệ của chư Phật. Đó. Tức là thấy thực tướng của các pháp. Đó. Thì cái người mà thấy được thì chưa thấy được thực tướng thì cái đầu tiên hết phải nhận ra cái sai cái lạ, tức là nhận ra bản chất thế gian này là khổ. Đó là cái lý đầu của tứ đế. Mà do vì thấy được khổ cho nên mới tư duy là tại sao nó tạo thành, mới thấy được tập, thấy được tập rồi mới như vậy, mới tìm cái con đường để mà giải thoát nó đó, rồi mới diệt sạch được nó, thành mới thành ra là diệt và đạo đó. Thế thì cái chi kiến nói trên cũng vậy, hay là trong kinh điển của Đại Thừa thì nói là cái chi huyễn, tức là biết các pháp này là huyễn. Và cái chi huyễn thì cái đá thì ly huyễn, tại vì chi huyễn nhiều chừng nào á thì cái sức ly huyễn nó mạnh chừng đấy, mà ly huyễn mạnh chừng nào á thì giác ngộ được cái huyễn pháp. Khi giác ngộ được huyễn pháp đồng nghĩa mới thấy được thực tướng. Thì chi huyễn nó tức là cứ thấy rằng là thế gian này các pháp bây giờ nó xảy ra đi, những cái pháp nào đó mà mình cầu nguyện hay mình truy cầu, mình ao ước, rồi mình vừa truy cầu vừa ao ước, vừa khởi một cái tâm quan sát theo dõi nó, và rồi thì mình sẽ khám phá được nó như vậy đó, nó không có rốt ráo, nó không có viên mãn. Nghĩa là hôm nay mình truy cầu mà ngày mai nó là một cả một cái gì đó hối hận cho mình, mệt mỏi cho mình lắm. Mệt mỏi cho mình, nhưng mà con người ta nó luôn luôn có một cái tinh thần tại vì thấy được thực tướng cho nên bám víu cái này không được thì nảy sinh tâm bám víu cái khác. Nhưng mà người ta, nếu người ta không hiểu rằng là tất cả các pháp nó giống hệt nhau à, cho nên mình bỏ cái này lấy cái kia thì cũng hệt như là những cái câu người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy đó, hay là tỉ dụ như là bỏ cam đó, bỏ cam sành mà lấy cam xanh thì nó cũng giống giống nhau thôi, nó cũng là một cái chất liệu giống nhau thôi. Đó. Cho nên các pháp ở thế gian này nó đều như vậy, thì người ta cứ chỉ bám víu cái pháp này, người ta thấy pháp này không được một cái thành quả nào đó thì người ta chạy theo cái pháp khác, nhưng mà ta không hiểu rằng là thực tướng của các pháp của hữu vi đều là không viên mãn, đều là không rốt ráo. Và nếu quả tình khi mà mình cứ quan sát như vậy theo thói quen, tại vì mình bị huân tập nhiều đời nhiều kiếp cho nên mới sinh cái mạt na là cái ngã chấp vô cùng, nhiều đời nhiều kiếp rằng là nó ái, nó thù vô cùng các pháp này, kiên cố vô cùng bỏ không nổi, cho nên mới sinh ra cái ngã mà kiên cố mà chắc như vậy, phân biệt mới dày sâu dày như vậy, đau khổ mới lại truy cầu hạnh phúc mới nhiều như vậy. Đó. Thì nếu mà một khi mà mình cứ quan sát thường như vậy thì khi quan sát nó nhiều nhặn, nó đủ cái lực. Đó. Tức là cái quan sát các pháp đều không viên mãn, đều không rốt ráo, đều là huyễn hết á. Mà cái quan sát như vậy lâu ngày á thì cái đó gọi là chi huyễn, thì thấy được các cái huyễn như vậy thì bắt đầu ly huyễn, tức là bắt đầu lìa nó. Lìa nó là có cái tâm xả rồi, tức là cái tâm bắt đầu cái sự cái truy cầu với cái đó nó không có nặng nề nữa, và mình truy cầu nó chỉ là một cái trạng thái tự nhiên của ba cái nghiệp hiện hành này của mình rồi, mà mình vẫn có một cái trí tuệ theo dõi các thức đó của mình, nó biến chuyển như thế nào đối với các trần, mình thấy rõ. Và mình sẽ thấy rõ nó như vậy, và khi thấy rõ nó như vậy, nó tức là do nơi ly như vậy nó mới thấy rõ như vậy mới gọi là giác huyễn. Đấy, giác huyễn tức là biết rõ được cội gốc bản chất của huyễn, nghĩa là đồng nghĩa mới lại thấy được thực tướng, tức là bắt đầu đắc được Phật chi kiến, tức là gọi là chi kiến Phật, chi kiến của Đức Phật. Thì khi mà đắc được Phật chi kiến như vậy thì mới chứng được cái ngã chân ngã, gọi là pháp thân. Thì chứng được pháp thân đó, thì mới đạt được cái cảnh giới gọi là niết bàn được, tức là cảnh giới không có phiền não nữa. Và như thế thì mới có thể độ sinh được, như thế thì mới có thể rằng là tự độ và độ tha được, mới tự giác tha được. Thế thì thực sự trong cái sự nghiệp mình tu học á thì sự học thì cứ tiếp tục học, nhưng mà tu thì phải có cái sự quan sát như vậy, tức là cứ quan sát khi nào phải ra tâm để ý suy nghĩ khi nào mình cũng phải Tức là chẳng hạn bây giờ tâm mình nó theo cảnh, nó khởi diệt không ngừng, cho nên mình ít có cái thời gian nào để mà mình ngồi mình lắng tâm suy xét. Thiền định là chỉ là để lắng tâm và suy xét, là quan sát thực tướng thôi, quan sát thực pháp thôi. Cho nên khi mà bây giờ mình phải luôn luôn tập như vậy, luôn luôn xem như vậy, tức là bất cứ một cái chuyện gì, dù bây giờ tâm mình nó xảy ra theo chuyện đó, nhưng mà sau cái chuyện đó một cái á, thì khi nào mình phải có một cái thói quen, tập một cái thói quen là suy nghĩ, là phải nhìn ngắm lại, ôn lại, nhìn ngắm lại tất cả những cái gì mình dụng tâm, ba nghiệp của mình cũng như của mọi người trong cái câu, trong cái vấn đề đó, trong cái sự việc đó, nó khởi như thế nào, nó diệt như thế nào, nó tạo tác như thế nào, và cái đó nó đưa đến cái gì. Và khi mình cứ quan sát như vậy á, thì dần dà nó thành một cái thói quen, là bất cứ cái pháp nào nó xảy đến, mình cũng có thể truy cứu được, mình cũng có thể nhìn thấy được. Cho nên nói ví dụ như thế đó. Nói ví dụ chẳng hạn bây giờ mình có thể đi hộ niệm, mà mình có thể đi hộ niệm mà mình vừa làm lợi lạc cho cái người mất, mà mình cũng có thể chính bản thân mình lợi lạc bằng cách mình nhìn cái người sắp mất nữa, mình quan sát, và mình mới thấy rằng là chỉ có pháp môn niệm Phật thôi. Tại vì rõ ràng lúc bây giờ cái người kia chỉ còn đủ cái năng lực để niệm Phật thôi, và đủ cái năng lực để nghĩ tới Phật thôi. Và cái đó là cái cuối cùng. Đó, chẳng hạn như là kỳ trước mà tôi kể chuyện là mấy thầy mà đến hộ trì cho, hộ niệm cho thầy Quán Không vậy đó mà. Đó. Mà mấy ngày đầu thấy còn khỏe, tụng thần chú gì thấy tụng theo, miệng còn niệm, mà thân thể là yếu lắm rồi, nói thì phải ghé tai xuống mới nghe được, thều thào không, nhưng mà tụng chú gì tụng theo cũng được hết. Đấy, cái miệng lấp bấp theo, cái miệng lấp bấp theo tức là tụng. Nhưng mà mấy ngày sau á thì tụng không nổi nữa, tụng không nổi nữa, niệm Phật mà chỉ có vài tiếng đầu còn niệm, mà mấy niệm sau niệm không nổi nữa, tức là cái miệng cứng lại và đứng yên, cái miệng để yên rồi, rồi cái tay nhịp thế cho cái miệng niệm, tức là cái tay niệm theo cái tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật này. Mà mình biết rằng là đang còn chú tâm theo dõi cái tiếng niệm. Và nhiều khi mệt mỏi đến độ mà chỉ còn đủ một cái sức là giống như ra một cái dấu cho mấy thầy biết rằng là nãy giờ có theo dõi. Tức là khi mà mấy thầy mà dứt niệm Phật đó, thì thấy cố gắng lắm thọc hai cái tay ra khỏi cái chân chắp lại. Đó. Chắp tay lại. Thì chẳng hạn những cái thì mình nhìn mình thấy ngay là lúc bây giờ đó thân nghiệp hay là khẩu nghiệp nó bắt đầu ngừng trệ rồi, mà ý nghiệp là nó mệt mỏi, cho nên chỉ còn đủ cái năng lực để mà bây giờ mà bảo là ngồi nằm đó mà ôn lại thần chú, ôn gì để mà tụng theo cho chúng thì không đủ nữa, mệt mỏi. Nhưng mà niệm Phật thì cái tiếng niệm nó ngắn còn dễ, cho nên cái giờ phút cuối cùng ấy chỉ nói là thay vì mấy đứa thanh niên Phật tử nó giơ cái hình niệm Phật trước mặt thấy để cho thấy nhìn cái hình của Đức Phật, để thế nói là mà tụi nó cầm á, thì tất nhiên nó vừa cầm nó vừa niệm Phật, nó niệm rồi đứa này đổi tay đi, cái đổi tay chắc nó rung rung sao, nó thấy đang mệt mỏi, nó nhìn thì thấy mới nói là đừng có cầm nữa, treo lên một chỗ, treo lên một chỗ cho thấy nhìn, rồi treo lên một chỗ, rồi treo lên cho thấy nhìn, rồi thấy nhìn một đổi, thấy nghe niệm Phật một đổi, thì thấy ứng khẩu thấy nói, thế bảo là nước Cực Lạc nó sáng, lúc đó có ai thấy đâu. Đây nó chỉ có niệm Phật à, mà lúc bây giờ mà không có niệm Phật nữa, mà không có niệm Phật nữa đó, mà đứng đó mà đại chúng có ngồi thiền xung quanh thì cái người mất cũng chẳng có được một cái lợi lạc gì hết. Và người mất thì không đủ sức để ngồi thiền, còn bảo tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, người khỏe nghe còn không hiểu, nếu không hồ là người yếu. Ai là người tự nhận là hiểu Bát Nhã Tâm Kinh đâu? Người nào mà hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh là chứng ấy, thành thánh ấy. Đã. Niệm Phật thôi, hư Nam Mô A Di Đà Phật túi hết. Rồi những tay mà đòi rằng là tu, nghe là hiện đời thành Phật, mấy tay đó hiện đời thành Phật chưa? Trong một sát na thôi, một cái phiền não đến chống nổi không cái đã. Mà nếu một cái sát na, một cái phiền não nó thoạt tới với mình mà mình chống đối không nổi đó, thì mình đừng có nói chuyện hiện đời thành Phật. Tại vì ngay lúc đó hiện sát na đó, diệt phiền não nổi chưa? Tức là mình rất là ngông cuồng và không tự lượng sức mình. Cho nên Đức Phật nói ngu mà biết mình ngu là có trí, ngu mà tưởng mình có trí là trí ngu. Mà trí ngu đây là rất ngu á, trí là trí CH đó, trí là rất mực á. Đức Phật nói về trong Kinh Pháp Cú á. Thế cho nên người mà tự biết là mình hiện đời thành Phật là phải nương lực Phật chứ người đó có lợi. Còn kẻ mà hiện đời không đủ sức thành Phật mà lại cứ đòi thành Phật thì thực là mất lợi ích lớn. Là giống như con cóc mà đòi to như con bò. Đó. Nó không lượng. Mình đã sinh ra cái thời mạt pháp mà lại không đủ cái khả năng để mà xuất gia tu hành, không đủ cái từ tâm từ bi, mà thậm chí cho đến đủ không đủ cái phước báu để mà niệm một câu Phật nữa, tội nghiệp như thế mà đòi thành Phật tức thì, thật là không lượng một mảy may nữa. Bây giờ đến một cái phước tối thiểu là mà cái phước để mà niệm Phật một câu thôi mà anh còn không có nổi nữa mà đòi làm gì. Cho nên có nhiều gã ăn mày mà nhất định mà bây giờ niệm Phật đi cho tiền không niệm. Đấy, cái nghiệp không niệm, niệm được. Cho nên phải biết rằng là niệm Phật là niệm tối thắng trong tất cả các niệm, mà niệm được thì cái đó là một cái vô phước vô cùng. Ở đầu óc của mình mà khi mà loại cái niệm tối thắng đó ra khỏi đầu mình á, thì đã là một cái sự mất lợi ích lớn, một cái sự vô phước nhiều. Và làm sao mà phước không đủ như vậy mà đòi hiện đời thành Phật? Mà nếu mà hiện đời thành Phật nó là mình cái niềm tin phải mạnh lắm hiện đời mới thành Phật được. Mà khi niềm tin mạnh là tự nhiên thực hiện. Cho nên trong kinh Phật nói là lạc dục vi tín quả, mà thắng giải vi tín nhân. Tức là thắng giải đó là nhân của sức tín, mà lạc dục đó là quả của đức tin. Thắng giải là nhân của sức tín, là thắng giải là như thế nào là gọi là thắng giải? Đạo Phật nói tín là căn bản, nhưng mà tín có nghĩa có nhiều người cứ đặt vấn đề bảo là tự nhiên cái tin đâu có được, phải có một cái trí tuệ nào đó chứ. Nhưng mà cái trí tuệ nó mà không nương cái tin, trí tuệ nó không phát sinh. Thì phải có một cái thắng giải. Cái thắng giải đó là một cái sức thắng giải của một cái người khác nói cho mình nghe, rồi do cái sức thắng giải đó mình mới tin, cho nên gọi là thắng giải vi tín nhân. Thắng giải đó là cái tín, là cái nhân của tín. Thì cái thắng giải đó đối với lại Phật pháp như thế nào gọi là thắng giải? Tức là một cái sự hiểu thù thắng. Như thế nào gọi là một cái chi kiến, là cái sự hiểu thù thắng? Thù thắng là rất ư là cao, là đặc biệt. Là bởi vì Phật pháp, một cái bước chân vào Phật pháp tức là hiểu, bắt đầu hiểu giáo lý của Đức Phật và để tin Đức Phật. Thì cái giáo lý đó là chỉ cho mình thấy các pháp phụ vi là sai lầm. Cho nên chỉ có Phật pháp thôi, chỉ có một mình Phật pháp và Đức Phật là mới phơi bày được cái sai lầm của cái ngã chấp. Là cái sự phơi, là mới phơi bày, mới chỉ rõ được mọi cái sai lầm không viên mãn, không rốt ráo, phiền não, đau khổ đó cho mình và cho hết thảy mọi người. Còn ngoài Đức Phật và giáo pháp của Ngài ra đó, thì bất cứ ai và bất cứ cái pháp nào cũng là rằng là tăng trưởng, tăng cường cho cái chi kiến của ngã chấp đó, cho cái hoạt động, cho cái hưởng dục của cái ngã chấp đó. Còn Đức Phật thì khác. Đức Phật, chỉ có Đức Phật và giáo pháp của Ngài thôi là chỉ rõ cái sai lầm của cái ngã chấp này. Mà Đức Phật nói là khi ngã chấp này sinh là tự nhiên sinh tử nó sinh, là tự nhiên thương ghét nó sinh. Là giống như khi mà cái bệnh mắt nó sinh là tự nhiên hoa đốm sinh theo liền. Cho nên khi mà ngã chấp nó khởi một cái thì tự nhiên thương ghét nó khởi, thì tự nhiên thị phi nó khởi, thì tự nhiên so đo nó khởi, thì tự nhiên nhân ngã nó khởi, và tự nhiên thủ xả nó khởi, và tự nhiên khởi đủ mọi cái phiền não. Tại vì đã phân biệt như vậy thì tự nhiên phải có phiền não. Đã phân biệt thương và ghét thì phải có phiền não. Đã phân biệt nhân và ngã thì phải có phiền não. Đã phân biệt thị và phi thì phải có phiền não. Chắc chắn như vậy. Thì anh thị phải ghét anh phi phải ghét anh thị. Tự nhiên nó phải như vậy. Khi mình khởi hai cái như vậy thì mình phải có cái ghét và cái thương. Mà có ghét có thương thì là phải có phiền não. Làm sao mà tránh được? Như vậy là chỉ có giáo pháp của Đức Phật cũng như là Đức Phật là chỉ rõ cho mình những cái quan niệm, những cái sai lầm vô cùng của cái chi kiến ngã chấp nói trên. Còn không một đạo sư nào, không một cái lý thuyết nào từ thuở con người hiện hữu cho tới nay nói được như vậy. Lý thuyết nào cũng chỉ phụng sự cho những tư tưởng ngã chấp đó nói trên. Mà phụng sự cho tư tưởng ngã chấp nói trên đó, cho nên phải có hợp với cái này và nghịch với cái kia. Cho nên phải có khởi ra sự tranh đấu. Cho nên phải có khởi ra sự tranh chấp. Cho nên phải khởi ra thị phi nhân ngã. Cho nên khởi ra thiện ác. Cho nên khởi đủ hết. Nhưng mà chỉ có giáo pháp của Đức Phật là chỉ rõ cái bản chất chung và bình đẳng vô cùng của hết thời chúng sinh, là ngã chấp nào cũng sai lầm hết. Và chỉ có cái chi kiến đó, cái thấy thực tướng nó, cái thấy rõ cái chi kiến của ngã đó là đau khổ, là không viên mãn, là không rốt ráo, là không cứu cánh, là không lý tưởng, là không phải là chân lý. Và chỉ có Đức Phật chỉ được thôi. Còn mà cái đó bình đẳng, cái đó không có nghịch gì hết, cái đó là bình đẳng hết thời chúng sinh, đều mang một cái căn bệnh giống nhau và đều hiểu lầm giống nhau. Còn tất cả những cái lý thuyết khác ở của thế gian đều là phục vụ cho cái tinh thần của cái ngã này, và đều đồng ý thừa nhận ngã này là một cái hiện hữu, một hiện hữu đích đáng và chân thật cần phải phụng sự. Và chỉ có Phật pháp và giáo lý của Đức Phật mới cho rằng là chỉ có cái chân ngã đó mới tôn quý, còn cái giả ngã này là đầy hệ lụy cho mình và cho người. Người ta đau khổ cũng chỉ vì cái giả ngã đó, mình đau khổ cũng chỉ vì cái giả ngã đó. Và cái chân ngã nó mới là cái mà đáng cầu, đáng quý, cái mà duy ngã độc tôn cái Đức Phật ra đời. Đó. Thì chỉ có Đức Phật chỉ, thì chính do nơi cái sức thắng giải đó mà người ta mới có thể phát sinh một cái niềm tin đối với Phật pháp. Tức là bắt đầu thấy là Đức Phật chỉ ra được một cái rất là đích đáng. Đó. Thì từ cái niềm tin đó mà khi phát sinh một cái niềm tin thật, thì người ta sẽ, nếu tin thật, người ta sẽ sinh ra một cái hoài bão khát khao, mong cầu vô cùng là thực hiện cái đức tin đó. Cũng như chẳng hạn bây giờ tôi đến mà tôi dụ, tôi nói mọi người là tôi bảo ở cái đảo đó nó có nguyên một cái kho tàng hồi xưa Nhật Bản nó chôn, nó để đó, và tôi có bằng chứng, có này nọ tài liệu, thì tự nhiên ai nấy cũng đăng ký đi theo tôi hết, đi đặng kiếm kho tàng. Tôi bảo cần 10 người, là nếu người nào tin thật là phải đăng ký đi, mà phải đến dụ tôi để mà đi cho được. Còn người nào không tin thì ngồi rung chân tiếp tục mai đi làm, đâu có đi. Cho nên khi tin thật thì tự nhiên nó sẽ khát khao, nó sẽ hoài bão, nó sẽ mong cầu phải thực hiện. Thì bây giờ tin rằng là Phật pháp đưa mình đến cái như vậy, tự nhiên nó sẽ có một cái hoài bão gọi là lạc dục. Lạc là cái ham thích, cái dục là cái mong cầu, cái ham thích và mong cầu để thực hiện cái tin đó, cái điều mình tin đó. Mà như vậy thì những cái kẻ mà như tôi nói không có nổi cái sức thắng giải và không có nổi cái sự lạc dục, mà lại đòi thành Phật trong hiện đời, mà chưa có đủ cái từ bi để gánh vác chúng sinh, chưa phát nổi bồ đề tâm mà đòi thành Phật là thành thế nào? Họ nghĩ Phật là cái gì? Phật để độ chúng sinh. Và chúng sinh sở dĩ mà cầu độ chúng sinh cho nên mới cầu thành Phật. Cho nên tu thiền, tu tịnh, tu gì tu mà không phát bồ đề tâm là không có làm gì được hết. Không có làm gì hết. Mà những kẻ mà đòi hiện đời thành Phật, bồ đề tâm còn chưa phát mà cũng chưa rành, chưa biết nó là cái gì. Và chưa tu ngày nào hết. Chưa tu bồ đề tâm. Chưa thực hiện bồ đề tâm. Chưa nguyện bồ đề tâm. Và như vậy làm sao thành Phật hiện đời? Cho nên họ không hiểu gì hết. Không hiểu gì hết và lại còn tăng thượng mạng. Tức là phàm phu đặc rệt, mà phàm phu của thời mạt pháp. Mình biết rằng là phàm phu của cái thời chính pháp nó còn hơn cao tăng thời này nữa. Thật mà, không nói chớ đâu, trong kinh có nói mà. Người ủng hộ là mặt phàm phu của mặt pháp này mà đem đến thời Đức Phật nó là quái vật. Cũng như mình nói dẫn dẫn thôi, chẳng hạn như là cái thời tôi mới lớn này, còn thanh niên choi choi á, là hồi đó là thập niên 60, là nhạc hồi đó The Beatles chứ gì, gọi là tứ quái. Mà bây giờ chiếu lại với những ban nhạc từ nay thì nhìn bốn ông khổng đó, đâu có thấy quái, thấy bốn ông khổng, bốn ông con cháu của Khổng Mạnh, bốn ông ăn mặc rất là đàng hoàng lịch sử, áo vét đeo cà vạt ra hát là khom người chào khán giả, hát thì đứng đắn vô cùng đó. Nhìn thật là bốn ông con ông khổng mạnh chứ không có thấy quái gì hết đó. Mà đó là quái của thời đó đó, quái của thời đó mà để vô bây giờ thành đạo đức. Thành đạo đức quá tay, chả bù với lại mấy ông quái của thời nay, quần thì rách mông, xong rồi hát thì chồng mông vào khán giả đó. Để ý xem, khinh bỉ khán giả tốt cùng, mà khán giả dưới rất là khoái chí. Mà nếu mà không khinh bỉ khán giả thì khán giả cho là ruộng. Bây giờ mà ra mà mặc áo vét mà ra ca là khán giả dưới nó không thèm nghe nữa, nó chê rồi. Thì như vậy mình thấy rõ thật tình như vậy đó. Phàm của thời Đức Phật đó, trong một cái quyển kinh đó có nói mà là đến cái cỡ mà lục quần tỳ kheo á, lục quần tỳ kheo là mấy tỳ kheo phá giới thời Đức Phật, mà so với lại miếng tỳ kheo cái thời thời sau này đó là đều có oai nghi và đức hạnh hơn. Thì huống hồ là như vậy, thì tôi nhấn mạnh là huống hồ là phàm phu của thời mặt pháp đó, nó phải như thế nào rồi đó. Mà lại phàm phu thời mặt pháp mà đòi thành Phật tức khắc, mà thánh của cái thời mà chính pháp đó là thời Đức Phật là như là Ma Ca Diếp, như là trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên này nọ còn chưa dám đòi thành Phật liền trong kiếp đó. Cho nên Ma Ca Diếp còn phát nguyện rằng vào trong núi Kế Túc Sơn ẩn tu để chờ đến khi Di Lặc ra đời thì ngài tái xuất ở thế giới này để phụ giúp ngài Di Lặc trong sứ mạng độ sinh, chứ ngài chưa có dám nói là ra để thành Phật ngang hàng Di Lặc cho vui đó. Mà mấy cái anh phàm, thứ mà mặt trệt của cái thời nay là phàm của thời phàm, phàm của thời mặt pháp là phải biết là nó là siêu phàm à. Siêu phàm à. mà lại lớn giọng đòi thành Phật hiện kiếp mà thực quả là tức quả là không có tự lượng sức mình một mảy may nào hết. Bây giờ cái anh phàm mày chỉ có nước may là đi ra mà cầu nguyện để mà lỡ, nếu có một cái dịp may ghê lắm là được gặp chư Phật, được theo học hỏi đó, thì mới mong được cứu. Cho nên không cầu lên tịnh độ được thì cũng cầu về đâu xuất, không cầu về đâu xuất nổi thì cũng cầu sinh ra dưới thời Long Hoa Hội, chứ đừng có dại dột. Cho nên bây giờ ông đạo sư nào mà đến rủ dê mình mà bảo là bày cho mình pháp tu thành Phật ngay đời hiện kiếp mà già con không dám. Già không dám đâu, phải chờ đợi phàm phu vào cái thời chính pháp thì may ra cấp cô độc trường dài còn chưa dám đòi phát nguyện thành Phật hiện thế đó. Đến cấp cô độc, đến tỳ sắc khư, đó là đệ nhất u bà tắc, đệ nhất u bà di thời Đức Phật mà còn không dám. Mà huống hồ là bảo là thời nay thì làm thế nào mà có chuyện đó. Cho nên những cái người mà ham thành Phật, hiện thế thành Phật hay tổ hòa nhập ma, để ý xem một ngày nào đó đẹp trời tự nhiên về vỗ mình xưng là Như Lai, mà Như Lai mà vợ con còn xung quanh cả đống á, mà nếu mà Như Lai mà dễ như vậy thì mấy ông thầy thành trước. Mấy ông thầy chỉ mới có ngồi nói chuyện với một cô nữ nào cũng đã bị mang tiếng và hết thành Phật nổi rồi, mà trong khi Như Lai kia thì một vợ năm sáu con, là cái nghĩa gì? Và thành Như Lai được mà cũng vỗ ngực là Như Lai, rồi vỗ ngực là Quan Âm, cũng có bà nào cô nào không nổi chứng là cũng nói Quan Âm hả, rồi Quan Âm nhập. Cho nên những cái người mà cứ ham thành như vậy, ma nó mới nhập, nó mới phỉnh. Ma một bữa nó mới đến, nó mới bảo bên tai mình, nó bảo Như Lai á. Như Lai rồi mới tự nhận mình Như Lai đó. Thành ra cứ đòi thành Phật, thành Phật một hồi mới thành tổng hòa nhập ma, thành Phật một hồi mới hiện nguyên hình. Cho nên phải biết rằng là vào cái thời buổi này thì cái chuyện tu của mình nó chỉ có cái sự niệm Phật này. Trong cái sự cái niệm Phật đó, niệm Phật đó là để luôn luôn có cái thông duyên cận duyên với chư Phật, để y báo chính báo của Đức Phật, nó khế hợp với thân và tâm của mình. Cái thứ hai là khi mình tu học như vậy để bổ túc cho cái sự nghiệp tu học đó, thì cái pháp nào thế gian mình cũng quan sát, và khi mình tập quan sát như vậy á, thì cái pháp nào thế gian này mình cũng có thể xả được. Và như vậy nó huân tập cho mình, dần dà mình thành một cái thói quen là cứu cánh của mình không có phải thế gian này. Thế gian này chỉ là chỗ độ chúng sinh thôi, còn cái cứu cánh mà an trú nó là không phải. Đó. Nó mới có tư tưởng xuất thế gian, nó mới thành hình. Và tư tưởng xuất thế gian thành hình đó, thì Phật pháp mới thành tựu. Tại vì tư tưởng xuất thế gian thành hình thì chuyển pháp luân mới có được. Không có tư tưởng xuất thế gian thì làm gì gọi là chuyển pháp luân đấy. Mà không có chuyển pháp luân đó thì Đức Phật đâu có trụ ở thế gian này được. Ngày nào mà pháp luân không còn chuyển là ngày đó Đức Phật vẫn còn trụ. Và ngày nào pháp luân được vận chuyển thì ngày đó Đức Phật đang còn trụ thế. Mà pháp luân có được chuyển đó, thì cả chiều không gian lẫn thời gian tại pháp luân chuyển Đức Phật trụ thế, thì cả hai chiều không gian cũng như thời gian đó, đạo Phật không bao giờ mất hết. Đạo Phật luôn luôn ứng hiện ở thế gian. Mà có ứng hiện thế gian như vậy thì cái sự nghiệp mà thành Phật độ chúng sinh nó mới thực hiện được, nó mới thành tựu. Cho nên không phát sinh một cái tâm xuất thế gian pháp thì uổng công tu hành, phải nói thẳng là như vậy. Cho nên dù mình tu dưới dạng nào chăng nữa, dưới dạng của cư sĩ hay là tu sĩ gì đó, thì cũng phải có cái pháp của đề tâm, mà pháp của đề tâm tức là xuất thế gian. Xuất thế gian pháp mà phải hiểu rõ như vậy. Thế gian pháp là hữu vi, mà mình xả lìa được các pháp hữu vi, không bị hữu vi pháp có làm vướng mắc và đam mê, nó gọi là xuất thế gian. Đó là bắt đầu hướng đến cái pháp mà lìa khỏi cái thế gian này. Thế gian đầy sinh tử, đầy khổ lạc, đầy thiện ác. Cái thế gian luôn luôn có đối đãi như vậy, nó gọi là thế gian. Thì bắt đầu mình ly nó, tức là mình an trú ở cái tinh thần của xuất thế gian pháp, tức là thực tướng. Thì những người như thế thì bây giờ đó mới đúng với lại thực tướng, tức là đúng với chân lý của chư Phật. Thì nói cái thực tướng nó ra gọi là chuyển pháp luân, cái đó là pháp. Thì những cái đó mới gọi là chuyển pháp luân, và những cái đó là mới là cái hạt nhân để mà Phật xuất hiện. Tức là tại sao vậy? Người nào có phát tâm xuất thế gian thì người đó mới có thể thành Phật. Và thành Phật thì tức là Phật mới xuất hiện. Cho nên như thế thì muốn thỉnh Phật chủ thế, muốn thỉnh chuyển pháp luân thì phải có cái chuyện, phải có cái sự tu học hiện hữu của hôm nay. Thì cái tu học hiện hữu đó là như vậy, là cứ rốc tâm mà niệm Phật, niệm cho đến khi nào nó nhập tâm thành cái thói quen, để cái lúc mà cận tử nghiệp của mình nó có hiện hành thì chỉ cần một câu niệm Phật kế bên tai, mình sẽ thấy nó hữu hiệu biết là dường nào. Bây giờ mà những cái người mà mới chết đó mà họ có thể trở lại đây mà họ nói với mình, sẽ chắc chắn họ sẽ ca ngợi pháp môn niệm Phật ngay, mà lúc sống họ không thấy được. Bởi vì ngay cái khi chết như vậy, mình thấy từ ông thầy đừng có nói mà đến Phật tử, chỉ có pháp môn niệm Phật còn lại ở bên cạnh mình, là một bằng hữu tốt duy nhất ở bên cạnh mình, nó không lìa mình, không xà mình, mà còn đeo theo qua đến đời sau. Mà cái niệm Phật đó mà mình là cái gì mới được? Nếu mà mình nghĩ cái tâm của mình là cái tư tưởng của mình, nếu vậy thì cái niệm đó là mình, cái chi kiến đó là mình. Niệm Phật là mình, niệm Phật là mình, hay chính là Phật là mình? Phật thì mình mới có thể thành Phật được, tại vì nó mới thành mình, tại vì Phật thành mình. Còn mình niệm gì để thành Phật? Niệm tâm bậy tâm bám à? Như Lai đâu có nổi nóng nổi giận la ó đâu. Nên trong cái khóa học Na Uy vừa rồi cũng có nhiều cái vui, cũng có nhiều cái buồn, mà cũng có nhiều cái vui đó. Có một cái anh ở trong cái khóa, nó tự nhiên một ngày anh về nhà, anh thắp nhang gì lên, xong anh thấy hào quang sáng rực, Như Lai nhập vào anh, rồi anh chạy đến trường học, anh kêu, anh bảo là Như Lai nói rằng là phải làm thế này phải làm thế nọ, mau lên Phật pháp ngay rồi, nạt nộ lung tung hết. Như Lai nói là phải làm thế này, Như Lai nào mà quạo dữ vậy? Đức Phật đâu có quạo dữ như vậy đâu. Làm ông kêu thì nhất chân sang, mà sư huynh nhất chân ra đây. Bình thường đến kêu là thầy nhất chân, mà nó bảo sư huynh nhất chân ra đây, Như Lai dặn đó là phải làm thế này phải làm thế nọ, rồi làm thầy nhất chân phải đi ra vỗ về, dỗ dành vỗ về, đem về tận nhà ngủ một đêm đặng mà canh chừng không có Như Lai tới nữa phiền. Là vợ, chị vợ lo lắm, chị vợ hồi nào cũng giờ đâu có bị vào đâu. Sao tự nhiên bây giờ mới tu sơ sơ cái tự nhiên chứng Như Lai liền á? Mà Như Lai mà xuất hiện nơi ống chừng nào thì chị vợ sợ chừng nấy, chứ không có thấy an vui. Mỗi lần thấy ông xưng Như Lai là cả nhà khiếp, con thì khóc, vợ thì xanh mặt, đó, thầy thì phiền, Như Lai lại đến. Thế này, đây thì mình phải biết như thế. Đấy, cái niệm Phật mà anh nói cũng nghiên cứu dữ lắm, học hỏi nghiên cứu ghê lắm, cũng thuộc loại kiểu mà siêu, thuộc loại kiểu cho là mấy cái pháp kiểu mà gọi là yếu được, gọi là những cái pháp gì thượng thẳng, nó muốn ngay mới thành như vậy. Tâu nhắm mắt, đánh ra tôi cứ nói cứ chắc ăn là cứ niệm Phật, xong quan sát các pháp hữu vi, mình thấy nó không chắc, không thật, không viên mãn, không đốt ráo, cứ tu như vậy đi. Cứ tu như vậy đi, rồi cái chủ, cái xuất thế gian pháp từ từ chuyển cái xuất cái thế gian pháp này, xả nó từ từ. Cái sự nghiệp mà tu hành của mình nó mới có thể viên mãn ở thành tựu được. Thôi mình đến giờ chắc niệm hồi hướng.